Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Causal Inference của Paul R. Rosenbaum là một cuốn nhập môn ngắn gọn trong bộ MIT Press Essential Knowledge, viết về cách rút ra kết luận nhân quả từ dữ liệu. Sách không đi theo lối trình bày nặng, công thức, mà ưu tiên giải thích bằng ví dụ khoa học quen thuộc trong y học, dịch tễ học, kinh tế, kinh doanh, khoa học xã hội và chính sách công. Điểm cốt lõi của cuốn sách là cho thấy vì sao nghiên cứu quan sát luôn phải đối mặt với nguy cơ sai lệch trong việc phân nhóm điều trị và vì sao thiết kế nghiên cứu hơn là chỉ phân tích dữ liệu lại quyết định rất lớn đến độ tin cậy của kết luận. Với giọng văn xúc tích, rõ ràng và thực dụng, sách giúp người đọc mới làm quen hiểu những khái niệm nền tảng như phân tích độ nhạy, propensity score, thiết kế gần như thực nghiệm và các chỉ dấu bằng chứng trong nghiên cứu quan sát. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách phân biệt quan sát với nguyên nhân thật sự trong dữ liệu. Cuốn sách mở đầu bằng một vấn đề rất quan trọng, đó là dữ liệu quan sát không tự động cho ta kết luận nhân quả. Một kết quả trông giống như hiệu quả của can thiệp có thể chỉ phản ánh cách người ta được chọn vào nhóm điều trị, chứ không phải tác động thực sự của can thiệp đó. Rosenbaum nhấn mạnh rằng đây là điểm xuất phát của toàn bộ causal inference, vì nếu không kiểm soát được sai lệch chọn mẫu, mọi diễn giải nhân quả đều dễ bị đánh lừa. Cách tiếp cận của ông giúp người đọc hiểu rằng câu hỏi đúng không chỉ là điều gì đã xảy ra, mà còn là điều gì có thể đã xảy ra nếu nhóm đó được phân công khác đi. Chính sự khác biệt giữa tương quan và nguyên nhân này làm nên giá trị của cuốn sách, vì nó đặt nền tảng nhận thức trước khi đi vào kỹ thuật. Nhờ vậy, người đọc học cách hoài nghi có phương pháp đối với các kết quả từ nghiên cứu quan sát thay vì tin vào một mối liên hệ chỉ vì nó trông có vẻ thuyết phục. Thứ hai, thiết kế nghiên cứu quan sát là tuyến phòng thủ đầu tiên chống sai lệch. Một đóng góp nổi bật của sách là nhấn mạnh thiết kế nghiên cứu không chỉ phân tích thống kê, là nơi quyết định chất lượng, suy luận nhân quả. Rosenbaum cho thấy các lựa chọn như cách ghép cặp, cách so sánh nhóm, cách kiểm soát biến nhiễu hay cách tổ chức mẫu nghiên cứu đều có thể làm kết quả mạnh hơn hoặc yếu đi rõ rệt. Đây là một quan điểm rất thực tế, vì nhiều người thường nghĩ chỉ cần có mô hình đủ tốt là đủ. Trong khi sách giải thích rằng một thiết kế kém sẽ tạo ra vấn đề mà phân tích sau đó rất khó sửa. Từ đó, người đọc hiểu vì sao các thiết kế gần như thực nghiệm lại được coi trọng trong những bối cảnh không thể ngẫu nhiên, hóa hoàn toàn. Cuốn sách không biến thiết kế thành công thức cứng, mà xem nó như nghệ thuật và kỷ luật của việc đặt câu hỏi đúng, sắp xếp dữ liệu đúng và giảm thiểu nguồn sai lệch ngay từ đầu. Đây là điểm làm sách khác với những nhập môn chỉ tập trung vào mô hình thống kê cuối cùng. Thứ ba, phân tích độ nhạy và đánh giá mức độ bền vững của kết luận. Một chủ đề trung tâm khác là phân tích độ nhạy, tức cách xem xét kết luận có còn đứng vững hay không khi tồn tại sai lệch chưa quan sát được. Rosenbaum đặc biệt coi trọng câu hỏi này vì trong nghiên cứu quan sát, không phải mọi yếu tố gây nhiễu đều đo được. Do đó, thay vì giả định mô hình đã hoàn hảo, sách hướng người đọc kiểm tra xem một mức sai lệch nhất định có đủ để lật ngược kết luận hay không. Cách tư duy này rất quan trọng về mặt thực hành, vì nó biến sự không chắc chắn thành một đối tượng phân tích cụ thể, chứ không phải một khoảng mơ hồ, khó đánh giá. Người đọc nhờ đó hiểu rằng một kết luận nhân quả mạnh không chỉ là kết luận có ý nghĩa thống kê, mà còn là kết luận chịu đựng được những kịch bản sai lệch hợp lý. Đây là một trong những điểm giúp sách có chiều sâu, phương pháp luận, vì nó dạy người đọc không chỉ tìm hiệu ứng, mà còn đánh giá độ tin cậy của hiệu ứng trước các phản biện thực tế. Thứ tư, propensity score và các công cụ cân bằng trong nghiên cứu quan sát. Cuốn sách cũng giới thiệu các công cụ quen thuộc trong causal inference, nổi bật là propensity score, để giúp so sánh các nhóm quan sát trở nên công bằng hơn. Ý tưởng cơ bản là tóm lược xác suất được nhận điều trị dựa trên các đặc điểm quan sát được, rồi dùng nó để tạo ra sự cân bằng tốt hơn giữa nhóm điều trị và nhóm đối chứng. Rosenbaum không chỉ nêu tên phương pháp, mà đặt nó trong bối cảnh lớn hơn của việc kiểm soát khác biệt nền tảng giữa các nhóm. Điều này rất hữu ích vì trong dữ liệu thực, các nhóm thường khác nhau ngay từ đầu, nên so sánh trực tiếp dễ gây sai lệch. Sách cho thấy propensity score là một công cụ phục vụ thiết kế và so sánh, chứ không phải phép màu tự động loại bỏ mọi vấn đề nhân quả. Nhờ cách giải thích này, người đọc có thể hiểu cả sức mạnh lẫn giới hạn của phương pháp và tránh dùng nó như một thủ thuật kỹ thuật tách rời khỏi câu hỏi nghiên cứu. Đây là kiểu trình bày rất đặc trưng của Rosenbaum, luôn gắn kỹ thuật với mục tiêu suy luận thực tế. Cuối cùng, ứng dụng liên ngành và phong cách viết tối giản, dễ tiếp cận. Một điểm đáng chú ý của causal inference là sách được viết như một bản nhập môn ngắn nhưng không hời hợt, phù hợp với người đọc từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Các ví dụ trải rộng từ y học, dịch tễ học, kinh tế, kinh doanh, khoa học xã hội cho đến chính sách công, nên người đọc không bị khóa vào một ngành riêng lẻ. Cách tiếp cận này cho thấy causal inference không chỉ là một nhánh của thống kê, mà là một ngôn ngữ chung để hỏi về tác động của can thiệp, chính sách và hành động. Bên cạnh đó, phong cách của Rosenbaum khá tiết chế, ít công thức hơn những giáo trình chuyên sâu, nhưng vẫn giữ được tính chính xác và tính kỷ luật phương pháp. Điều này làm sách trở thành cầu nối tốt giữa người mới bắt đầu và các tài liệu kỹ thuật khó hơn. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở chỗ giúp người đọc hình thành trực giác đúng về suy luận nhân quả trước khi đi sâu vào mô hình hóa phức tạp. Với những ai cần một nền tảng cô đọng, cuốn sách này đặc biệt hiệu quả vì vừa thực dụng, vừa trung thành với tinh thần khoa học. Kết luận, causal inference phù hợp nhất với người đọc muốn hiểu nền tảng của suy luận nhân quả mà không phải đi ngay vào một giáo trình kỹ thuật nặng nề. Sinh viên thống kê, khoa học dữ liệu, dịch tễ học, kinh tế, chính sách công cũng như những nhà nghiên cứu làm việc với dữ liệu quan sát sẽ thấy sách hữu ích vì nó trả lời một câu hỏi rất thực tế. Làm sao biết một kết quả là tác động thật hay chỉ là hệ quả của sai lệch chọn mẫu? Giá trị của cuốn sách không nằm ở việc trình bày thật nhiều công thức, mà ở chỗ nó rèn cách nghĩ đúng về thiết kế nghiên cứu, độ nhạy của kết luận và cách cân bằng giữa các nhóm bằng những công cụ như propensity score. So với nhiều sách nhập môn khác, cuốn này nổi bật ở sự cô đọng, tính sư phạm và góc nhìn rất kinh nghiệm của Rosenbaum, một chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu quan sát. Nó đặc biệt phù hợp cho người đọc cần một nền móng chắc, có thể dùng để đọc tiếp các tài liệu sâu hơn hoặc áp dụng ngay vào việc đánh giá nghiên cứu trong thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul R. Rosenbaum, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!